là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước, đầu tư gần 95 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đối với lĩnh vực giáo dục, nghề nghiệp, việc làm bền vững cho các vùng khó khăn. Để thực hiện dự án này, vốn ngân sách trung ương cấp là gần 92 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương. Kinh phí được phân bổ cho hai tiểu dự án đó là phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn với kinh phí dự kiến hơn 84 tỷ đồng, trong đó tập trung đầu tư tại hai huyện vùng cao Mù Cang Chải và Trạm Tấu. Đầu tư thực hiện các chương trình của dự án tại trường cao đẳng nghề là 30 tỷ đồng. Tiểu dự án 2 sẽ hỗ trợ việc làm bền vững với nguồn kinh phí gần 7,4 tỷ đồng. Tiểu dự án này được phân bổ cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Ngoài vốn ngân sách trung ương để thực hiện dự án này, tỉnh Yên Bái sẽ cân đối nguồn vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh là gần 3 tỷ đồng. Với việc thực hiện chương trình này sẽ góp phần quan trọng để Yên Bái ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, việc làm vùng đặc biệt khó khăn, giúp người dân có thêm cơ hội việc làm, thu nhập cao, cải thiện đời sống.
Huyện ủy Văn Yên vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sáp nhập thành lập các cơ quan đơn vị theo đề án số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tại hội nghị, huyện Văn Yên đã công bố các nghị quyết quyết định về thành lập mới 7 cơ quan, gồm Ban Tổ chức Huyện ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện. Quyết định điều chuyển công chức và quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của 7 cơ quan này. Đồng thời sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện. Sáp nhập Trung tâm Phát triển Quỹ đất vào Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng trên cơ sở chia tách sáp nhập các cơ quan đơn vị sự nghiệp của huyện theo chủ trương chung của tỉnh. Cùng đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định điều động, chỉ định chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Mỏ Vàng, xã Đông An. Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã trao quyết định, đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy sự chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Huyện ủy Trấn Yên cũng vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về thành lập sáp nhập các cơ quan đơn vị.
Hội nghị đã công bố quyết định thành lập các cơ quan và quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy. Công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về thành lập Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và các quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện về điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm công chức, thông qua nghị quyết sáp nhập Phòng Y tế huyện vào Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên. Công bố quyết định sáp nhập Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Đội Giao thông và Dịch vụ vào Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên. Thông qua các quyết định, nghị quyết tại hội nghị, lãnh đạo huyện Trấn Yên đề nghị thủ trưởng các cơ quan rà soát lại quy chế làm việc, phân công từ nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ công chức viên chức để triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, công ty cổ phần giáo dục IMAT CC Foundation đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cang Chải tổ chức kết nối thỏa thuận hợp tác triển khai dự án dạy tiếng Anh qua môn toán khoa học cho học sinh huyện Mù Cang Chải.
Theo thỏa thuận ký kết, chương trình tài trợ từ IMAT chi nhánh Hà Nội triển khai dự án dạy tiếng Anh qua môn toán và khoa học qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến cho học sinh huyện Mù Cang Chải. Cụ thể, dạy chương trình IMAT cho học sinh khối lớp 1 và lớp 3 của huyện Mù Cang Chải, dạy bổ trợ chương trình IMAT cho học sinh lớp 6 của trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Mù Cang Chải, trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Mù Cang Chải. Triển khai chương trình làm quen tiếng Anh dành cho mầm non, lớp trẻ em 5 tuổi, thí điểm tại trường mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải. Bồi dưỡng học sinh xuất sắc của chương trình IMAT để tham gia các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Được triển khai trong 5 năm, bắt đầu từ năm học 2022-2023, với tổng giá trị tài trợ gần 24 tỷ 400 triệu đồng. Dự án dạy tiếng Anh qua môn toán và khoa học hứa hẹn sẽ đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và sự tiến bộ của trẻ em, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em nữ của huyện Mù Cang Chải, góp phần khởi động và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục cho các địa phương vùng cao huyện Mù Cang Chải.
Thưa quý vị, sau 3 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, giải bóng chuyền người giáo viên nhân dân lần thứ 5 năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 16 đội bóng có thành tích xuất sắc. Tham dự giải bóng chuyền người giáo viên nhân dân năm nay có trên 370 vận động viên đến từ 19 đoàn các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đây là những vận động viên xuất sắc đại diện cho hơn 14.000 cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục đào tạo. với tinh thần thể thao cao thượng trung thực, cũng như có sự chuẩn bị tốt về kỹ chiến thuật cũng như tâm lý thi đấu, các vận động viên đến từ khối phòng giáo dục và các đơn vị trực thuộc đã thể hiện lối đánh đa dạng, có khả năng tấn công và dứt điểm tốt, qua đó đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, những pha bóng đẹp. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, giải bóng chuyền người giáo viên nhân dân lần thứ 5 năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 16 giải thưởng cho các đội có thành tích xuất sắc. Đội bóng chuyền đến từ huyện Lục Yên đã xuất sắc giành giải nhất ở các nội dung bóng chuyền gia nam, bóng chuyền hơi nữ khối phòng giáo dục, bóng chuyền hơi nữ cụm. Ở nội dung bóng chuyền hơi nam, giải nhất được trao cho huyện Văn Chấn. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng cá nhân cho các vận động viên thi đấu xuất sắc.
Vào khoảng 21 giờ 10 phút tối qua tại tổ dân phố Hồng Tiến, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái xảy ra một vụ cháy nhà dân, rất may không có thiệt hại về người. Theo người dân, ngọn lửa phát ra từ gia đình bà Nguyễn Thị Tĩnh, số nhà 477, tổ dân phố Hồng Tiến, phường Hồng Hà. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh, công an thành phố đã huy động 12 phương tiện chữa cháy cùng hơn 40 cán bộ chiến sĩ và chỉ huy đơn vị tham gia ứng cứu dập tắt đám cháy. Do xảy ra vào thời điểm tối nên việc dập tắt đám cháy cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của người dân và các lực lượng liên quan, nên chỉ sau một thời gian ngắn, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các hộ liền kề. Thời điểm xảy ra cháy chỉ có một mình bà Nguyễn Thị Tĩnh ở nhà. Nhờ có sự ứng cứu kịp thời nên không có thiệt hại về người, nhưng một số tài sản của vật dụng trong nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân của vụ cháy tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu, khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút, thì ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy, là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy, thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông so sao được với họ?
Ông Sự ông nói đúng đấy bà. nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa, từ cổ chí kim bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông, tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy, lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy. Và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ơi, thì thằng Thông nhà tôi ấy, là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy, lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi, hàng tháng số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà, còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy, toàn tính cua trong lỗ. Tôi ý, là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy nhà tôi mới được bà.
À, dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc lên tên thằng cháu là nó có mặt liền. À, Thông vừa về đây hả cháu?
À, vâng.
Mẹ cháu đang ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, dạ, mấy vâng. Khi cán bộ huyện về nhé.
Cháu chào hai bác ạ.
Ừ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi, tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác cái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Ơ, thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Ờ, thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi, về cái lợi ích của bảo hiểm này ấy, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy, có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
À, mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%, mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng, mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ. Ừ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu. Mà biết, nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia thì phải đóng bao nhiêu? Và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. À, ví dụ như là bác Sự mình đây là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng, là chưa tính đến là hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng, nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy, thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy, thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Úi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Đúng rồi, vâng, có 20.000 đồng
thôi.
Nhưng
mà ông ấy nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi. Làm sao đủ thời gian tham gia nữa?
Ồ bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. À, bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp ông nhỉ.
Này, tôi tính rồi. Bà ơi, nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1.100.000 đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40.000 đồng. Ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
À, các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. À, bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ các anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhỉ?
Đúng rồi đấy! Nông dân cũng có lương hưu!
Tuyết.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm là mục tiêu quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất kinh doanh. Bởi điều này sẽ giúp sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, để tiêu thụ sản phẩm, ngoài việc duy trì thị trường truyền thống, xúc tiến thương mại thì việc tham gia các hội chợ triển lãm cũng là một trong những kênh quan trọng để doanh nghiệp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP và ẩm thực Yên Bái năm 2022.
Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP và ẩm thực Yên Bái năm 2022 được tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ với quy mô 50 gian hàng tiêu chuẩn, gồm 18 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái, 18 gian hàng giới thiệu sản phẩm ấn phẩm du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, gồm Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình và thành phố Hồ Chí Minh. 6 gian hàng triển lãm không gian chợ đá quý Lục Yên, 4 gian hàng triển lãm không gian trà Suối Giàng, 4 gian hàng triển lãm giới thiệu sản phẩm quế Văn Yên và trên 300 m² khu ẩm thực được Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ thực hiện để giới thiệu về ẩm thực của người Thái Mường Lò. Tham gia hội chợ, gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm của thành phố Yên Bái có 40 sản phẩm, trong đó 10 sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao như miến đao dưới phiên, mật ong đa hoa tự nhiên, mộc nhĩ khô Minh Bảo. Điều đặc biệt là tham gia hội chợ lần này, thành phố Yên Bái còn lựa chọn nhiều sản phẩm phục vụ cho sức khỏe được sản xuất chế biến ứng dụng công nghệ tiên tiến chuyên sâu như nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, cao dê kiều oanh, cao xương ngựa bạch là những sản phẩm đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Hội chợ là cách để các sản phẩm chủ lực của thành phố Yên Bái đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Chị Phạm Thị Thu Hà, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái nói.
Tham gia chúng tôi có khoảng 40 mặt hàng và tất cả các mặt hàng đều mang tính chất đặc sản, vùng miền. Và trong đấy chúng tôi có 10 sản phẩm là sản phẩm OCOP từ 3 sao và 4 sao. Các sản phẩm này được các chủ thể mang đến với sự hào hứng mong muốn là giới thiệu các cái sản phẩm OCOP của mình đến với người tiêu dùng trong cả nước. Và nhất là đối với người Yên Bái thì các cái sản phẩm này được đến tay người tiêu dùng và từng chủ thể một được giới thiệu những cái sản phẩm ưu tú của sản phẩm mình đến với người tiêu dùng. Và mọi người rất là hào hứng đón nhận. Ngoài là một người làm trong cái lĩnh vực nông nghiệp ra thì chúng tôi cũng là một chủ thể của hợp tác xã miến đao dưới phiên. Thì bản thân chúng tôi thấy rằng là những cái buổi hội chợ này tôi được gặp trực tiếp khách hàng, cũng gặp được trực tiếp những cái nhà phân phối lớn và tôi thấy là nó hiệu quả rất là lớn. Bây giờ chúng tôi đã vươn được vào siêu thị, hệ thống siêu thị Big C, Minmark, hay là chúng tôi có 15 nhà phân phối của các tỉnh và chúng tôi đặc biệt lưu tâm là cứ mỗi một nhà phân phối một tỉnh thì cái này là cái thành công. Và muốn biết đến được những cái này thì phải thông qua những buổi hội chợ và thông qua những buổi xúc tiến thương mại thì chúng tôi mới có thành công như ngày hôm nay.
Lần đầu tiên được tham gia vào một hội chợ xúc tiến thương mại cấp tỉnh, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tú Lệ ở xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn mang đến hội chợ sản phẩm gạo nếp tan Tú Lệ. Đây là sản phẩm đặc trưng ở địa phương với nhiều đặc tính quý như độ dẻo cao, thơm, ngậy, ngon. Đặc biệt quá trình canh tác, giống lúa này thích ứng tốt với các yếu tố bất lợi của địa phương. Chính những yếu tố này, năm 2008, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp chứng nhận bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tập thể nếp Tú Lệ cho sản phẩm gạo nếp của Hội Nông dân xã Tú Lệ. Sản phẩm gạo nếp tan là một trong số nông sản đặc sản đã được đưa vào hệ thống siêu thị Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm 2020, sản phẩm nếp tan Tú Lệ đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Đây là bước tiến quan trọng khẳng định chất lượng của sản phẩm cũng như là cơ hội để sản phẩm gạo nếp tan Tú Lệ tiếp cận với đông đảo khách hàng. Chị Đồng Thị Tư, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tú Lệ, huyện Văn Chấn cho biết.
Nguồn suối ở trên bọn em rất là trong sạch, với cả gạo lúa bên trên em là không có dùng hóa chất như là thuốc trừ sâu các thứ là bọn em không dùng. Vì vậy gạo trên em rất là sạch với cả thơm, đặc biệt là nó dẻo được lâu hơn những loại gạo khác.
Có thể thấy hầu hết các địa phương tham gia hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP và ẩm thực Yên Bái năm 2022 đều lựa chọn những sản phẩm đặc trưng và là thế mạnh của địa phương. Sản phẩm nông sản, thực phẩm, dược liệu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, có thương hiệu và năng lực cạnh tranh trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, việc tham gia hội chợ lần này còn giúp các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được gặp gỡ, giao lưu, tiếp cận được nhiều mẫu mã mới, từ đó có thêm cơ hội hợp tác kinh doanh, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm qua việc tìm kiếm các đối tác kinh doanh, nhà phân phối. Bên cạnh đó, bằng những chính sách khuyến mại giảm giá, các doanh nghiệp có khả năng tăng doanh thu thông qua việc bán hàng trực tiếp tại hội chợ, triển lãm. Ông Đoàn Lê Khoa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái cho biết.
Khi mà đưa chương trình ra thì cũng theo kế hoạch thì tất cả các cái huyện thị, 9 huyện thị thành phố trong tỉnh là sẽ phải tổ chức gian hàng. Thế và ở đây thì các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở mà sản xuất ra các sản phẩm OCOP là cũng rất là phấn khởi, tập trung cùng với Ủy ban dân các huyện thị thành phố cùng để vào đây để dàn dựng trưng bày các cái sản phẩm OCOP này một cách rất là đẹp mắt. Thế và đặc biệt là trong cái việc trực gian hàng, chúng tôi yêu cầu là cán bộ của các cán bộ là công chức, viên chức của các huyện thị thành phố phải đứng trực gian hàng và phải nắm bắt hiểu biết rất rõ về các sản phẩm OCOP này, cùng với một vài các doanh nghiệp đi cùng để giới thiệu và hướng dẫn cho khách tham quan.
Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất đình trệ, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã ngừng hoạt động. Do vậy, thông qua hội chợ này đã giúp doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh doanh và từng bước khôi phục sản xuất sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời tạo không khí vui tươi, giải trí, tạo cơ hội mua sắm cho nhân dân địa phương và du khách thập phương khi đến với mảnh đất Yên Bái. Ông Nguyễn Xuân Hòa, du khách Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Tôi đến Yên Bái rất vô tình được gặp cái hội chợ. Tại đây thì tôi thấy nó có rất nhiều sản phẩm vùng miền như quế này, rồi thì chè này, rồi thì rất nhiều cái sản phẩm thuốc của cái vùng miền địa phương đây người ta sản xuất ra, mà tôi đánh giá cái kinh nghiệm sống của mình đánh giá đó là những cái sản phẩm rất tốt, rất thật của địa phương. Mà người địa phương đây giới thiệu sản phẩm, người ta giới thiệu rất chân tình, người dân đây rất thật thà, quý mến, rất đáng được trân trọng. Và nếu các bạn mà đi du lịch, mà đi lên đây, thì đây là một vùng khu vực đáng đến để tham quan và du lịch và mua sắm những cái thứ mà mình cần trong cuộc sống.
Có thể khẳng định hội chợ sản phẩm OCOP là cơ hội cho các đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức những hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông sản, đặc sản vùng Tây Bắc. Thông qua hội chợ để giới thiệu những thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế du lịch của Yên Bái nói riêng và các tỉnh trong khu vực và cả nước nói chung, nhằm thu hút các đối tác, doanh nghiệp quan tâm, hợp tác, đầu tư tại Yên Bái và các tỉnh khu vực phía Tây Bắc, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá phạt góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn ngả mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.